Tin mừng tình yêu. Quý bạn thính giả thân mến, trong một bài báo kể lại con đường tội phạm của Christoph Wackernagel, thành viên của một tổ chức khủng bố phá hoại Đức, nữ phóng viên Ursula von Kardorf thuật lại chứng từ sau đây của bà mẹ Christoph. Bà cụ nói, trong gia đình, ai cũng nhận ra là Christoph càng ngày càng vượt khỏi tầm tay chúng tôi. Trong lần gặp gỡ cuối cùng, khi Christoph đã quyết định từ giã tổ ấm gia đình để trở thành người làm cách mạng, tôi đã chỉ nói chuyện gì đâu đâu với nó và tìm cách thuyết phục nó đừng gia nhập tổ chức khủng bố phá hoại. Đáng lý ra, tôi phải hiểu rằng trước lòng cương quyết của con, chỉ cần tỏ tình thương xót và nói với nó một câu đơn sơ như "Con đáng thương của mẹ, mẹ thương con lắm", thì có lẽ câu nói này đã giúp Christoph được nhiều hơn trong lúc ấy. Phải, trước tình trạng bất lực hoàn toàn và trước thái độ hoàn toàn khép kín, cũng như tình trạng chai lì không còn lay chuyển được nữa, thì chỉ còn có một việc phải làm. Đó là một lời nói, một cử chỉ vô vị lợi, phản ánh và tỏa thoát ra tình yêu thương. Quý bạn thính giả thân mến, lời nói yêu thương, cử chỉ yêu thương, đó là sứ điệp của lễ Giáng sinh. Thiên Chúa cũng cúi xuống trên mỗi một người trong chúng ta, trên toàn nhân loại này và thì thầm, hỡi nhân loại đáng thương của cha, cha thương con. Mặc dầu Ngài biết rằng chúng ta đang vượt thoát ra khỏi vòng tay yêu thương ấp ủ của Ngài, để đi hoang, để đâm đầu vào những con đường tự hủy. Mặc dầu chúng ta quay lưng lại với Ngài và giơ nắm tay thù hận lên đe dọa Ngài, Thiên Chúa vẫn dịu dàng nói với chúng ta, con đáng thương của cha, cha yêu con. Sau khi được hồi hương dạo năm 538 trước công nguyên, dân Do Thái tái thiết đền thờ Jerusalem và bắt đầu sửa sang thành thánh. Chính trong khung cảnh này, ngôn sứ Isaiah 3 loan báo ơn cứu độ Thiên Chúa sẽ ban cho họ và kêu mời họ hãy sống tươi vui vì đấng cứu thế đang đến. Chương 62, câu 11 và 12 là phần kết thúc bài ca hy vọng của ơn cứu độ. Nó gợi lại cảnh đoàn người Do Thái lưu đày hồi hương và là hình ảnh diễn tả cuộc xuất hành mới của dân Chúa. Đây cũng là cuộc rước trong lễ nghi phụng tự kỷ niệm biến cố này. Tin vui đấng cứu thế đến được loan báo cho toàn thế giới, nhưng đặc biệt là cho con gái Sion. Kiểu gọi con gái Sion ban đầu ám chỉ khu phố mới nằm về mạn bắc thành Jerusalem, nơi các người Do Thái Samaria thuộc vương quốc miền Bắc chạy về lánh nạn. Sau này, nó ám chỉ toàn dân sống trong thành Jerusalem. Nó cũng bao hàm ý nghĩa dân riêng mới sẽ phát sinh từ cuộc sinh nở đớn đau nhưng vinh thắng. Ngôn sứ Isaiah 2 đặc biệt nhấn mạnh đến cuộc sinh ra mới này. Đối với ông, con gái Sion không chỉ là thành Jerusalem bị tàn phá, đang chờ được tái thiết, mà còn là hình ảnh nhân cách hóa của một dân mới nữa. Ngày xưa, mỗi lần nhà vua đến viếng thăm một thành phố nào đó, đặc biệt khi thành phố ấy mới được giải thoát khỏi thù địch, thì quan quân và dân chúng mở tiệc liên hoan và đón tiếp rất trọng thể. Trong cuộc diễn hành, tù binh và các chiến lợi phẩm được đem đi trước, rồi mới tới sa mã của nhà vua. Ngôn sứ Isaiah dùng lại hình ảnh quân sự này để diễn tả biến cố Thiên Chúa đến thăm thành thánh Jerusalem và đem ơn cứu độ đến cho dân Ngài. Trong bối cảnh của ngày hồi hương thì các chiến lợi phẩm của Thiên Chúa chính là đoàn người Do Thái được tự do, tươi vui trở về quê hương. Qua một cuộc xuất hành mới, Thiên Chúa cứu chuộc, giải phóng dân Ngài và dẫn đưa họ trở về Jerusalem, thủ đô của miền đất hứa. Tất cả những tên gọi mới ở đây diễn tả biến cố Thiên Chúa tái tạo dân riêng mới của Ngài. Israel là một dân tộc thánh thiện, vì được Thiên Chúa là đấng thánh tuyển chọn, săn sóc, chở che và mời gọi sống thánh thiện như Ngài. Nhưng lịch sử Israel là lịch sử lòng trung thành của Thiên Chúa và thái độ sống tội lỗi bất trung của dân Ngài. Dầu vậy, Thiên Chúa vẫn tiếp tục cứu chuộc, giải thoát và tái tạo họ trong cuộc sống thánh thiện mới. Ngôn sứ Isaiah 2 hay gọi Thiên Chúa là Goel, người bênh đỡ. Theo luật Do Thái, vị này có nhiệm vụ bênh vực người nghèo khó, các cô nhi và quả phụ, bỏ tiền ra chuộc gia đình nghèo không có tiền trả nợ và bị bắt làm nô lệ, hay báo thù trường hợp họ bị giết. Vì đã được Thiên Chúa chuộc khỏi kiếp sống nô lệ bên Babylonia, nên giờ đây con gái Sion thuộc về Ngài. Trong thời cánh chung, Israel sẽ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Để có thể sống thánh thiện, Israel phải biết kiếm tìm Thiên Chúa. Nhưng lịch sử chứng minh cho thấy họ thường từ bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần ngoại giáo. Chính vì thế Thiên Chúa lại chạy theo kiếm tìm dân Ngài như mục tử hiền từ kiếm tìm chiên lạc. Cho dù họ có bất trung khước từ Ngài, nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi họ. Các tên gọi trên đây diễn tả tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa đối với dân Do Thái, dân riêng Ngài chọn, cũng như đối với mỗi một người trong gia đình nhân loại. Dân riêng mới, những người được cứu rỗi, không phải chỉ là dân thành Jerusalem, mà là tất cả mọi người trên toàn thế giới. Hình ảnh con gái hay thiếu nữ Sion chờ đón đấng cứu độ và sẽ có con trai ấy là hình ảnh đức trinh nữ Maria, người đã đợi chờ mọi sự từ Thiên Chúa và sẽ sinh ra đấng cứu thế, vị lãnh đạo dân riêng mới thánh thiện, gồm những người được Thiên Chúa cứu chuộc. Ngày hôm nay, khi đọc lại văn bản đã được ngôn sứ Isaiah viết ra cách đây hơn 2.500 năm, Cộng đoàn Giáo hội nhận ra trong đó lịch sử của chính mình. Khi gợi lại các kỷ niệm xa xưa của thời Cựu Ước, Cộng đoàn Giáo hội hiểu rõ ràng hơn cuộc sống hiện tại của mình và nhóm mạnh lên ngọn lửa của lòng hy vọng nơi Chúa. Này đây Ngài đến đấng cứu độ ngươi. Tin mừng tình yêu cứu độ ấy được các thiên sứ Chúa loan báo cho các mục đồng. Và sau khi tìm gặp Chúa cứu thế trong hình hài một trẻ thơ, tầm thường, bé bỏng, yếu đuối và nghèo khó, các mục đồng loan truyền tin mừng tình yêu ấy cho mọi người họ gặp. Cuộc gặp gỡ Thiên Chúa đích thực nào cũng biến con người trở thành sứ giả tin vui của Chúa giữa lòng trần gian. Tin mừng Giáng sinh là tin mừng của tình yêu thương. Đó cũng là điều Thánh Phaolô nêu bật trong thư gửi Tito, chương 3 câu 4 đến câu 7. Biến cố Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người, hiện thực và tổ lộ cho loài người thấy tình yêu thương mà Thiên Chúa dành để cho họ. Để diễn tả sự thật, Đức Giêsu Kitô là hiện thân tình yêu thương của Thiên Chúa, Thánh Phaolô dùng hai từ Hy Lạp rất xúc tích. Christotes, lòng nhân lành, lòng tốt, lòng thương xót. Và philanthropia, tình yêu thương đối với con người, yêu người, bạn của con người, lòng nhân ái. Toàn cuộc đời của Chúa Giêsu, những lời Ngài rao giảng, những phép lạ Ngài làm, và đặc biệt, cái chết và sự sống lại của Ngài đều tỏ hiện cho chúng ta thấy tình yêu thương mà Thiên Chúa dành để cho con người, cho mỗi một người. Chính vì thương xót chúng ta mà Thiên Chúa cho con của Ngài xuống thế làm người, sống giữa chúng ta và chỉ đường cho chúng ta trở về với Thiên Chúa. Ơn xót thương đó, cung cách hành xử nhân ái đó của Thiên Chúa là một ơn nhưng không Thiên Chúa ban, chứ chúng ta không có công nghiệp gì để đáng được ơn ấy. Toàn chương trình cứu độ là do sáng kiến tình yêu thương của Thiên Chúa. Tình yêu thương của Chúa là tình yêu thương cứu độ. Và Thiên Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài, tháp cuộc sống của chúng ta vào cuộc sống thiên linh của Ngài, để Thiên Chúa chuyển nhựa sống của Ngài cho chúng ta. Muốn được như thế, phải tắm gội, phải dìm mình trong cuộc tái sinh và canh tân nếp sống, cải cách tâm lòng qua sức hoạt động của ơn thánh do Chúa Thánh Thần ban cho. Qua Chúa Giêsu Kitô nhập thể làm người, Thiên Chúa tuôn đổ tràn đầy Thánh Thần của Ngài trong tâm lòng con người, để Thánh Thần thiêu đốt, thanh tẩy và thánh hóa con người, biến nó trở thành một thụ tạo mới, thành phần của dân riêng mới, đồng thừa tự nước trời và cuộc sống thần thiêng bất diệt với Thiên Chúa Ba Ngôi.